Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và lễ công bố vận hành chính thức hai hệ thống này từ ngày 1 tháng 7 tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sử dụng tài nguyên dữ liệu một cách hiệu quả, có tính kết nối. Hà Nội mở lại dịch vụ cắt tóc và ăn uống trong nhà kèm theo các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19. Cũng từ hôm nay, một số cơ sở kinh doanh vận tải tại Hà Tĩnh hoạt động trở lại. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines có thể được giải ngân khoản vay 4.000 tỷ đồng từ cuối tháng 6 này hoặc đầu tháng 7 tới, trong bối cảnh nợ quá hạn phải trả của hãng này đã tới hơn 6.200 tỷ đồng. Vải thiều lục ngạn Bắc Giang được bán với giá 510.000 đồng 1 kg tại thị trường Australia. Hôm nay tròn 80 năm ngày Đức Quốc xã mở màn chiến dịch Barasora bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Sự kiện buộc Hồng quân Liên Xô phải bước vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga và giúp thế giới thoát khỏi bóng ma phát xít. Indonesia vượt mốc 2 triệu ca nhiễm COVID-19 và đối mặt nguy cơ khủng hoảng y tế ngoài tầm kiểm soát như đã từng xảy ra tại Ấn Độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phát biểu tại lễ tổng kết xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và lễ công bố vận hành chính thức hệ thống này từ ngày 1 tháng 7 tới, diễn ra sáng nay tại trụ sở Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần sử dụng tài nguyên dữ liệu một cách thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông cao, không chỉ thực hiện công tác quản lý con người, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm mà còn phải phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ cấp bách khác. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Đến nay, Bộ Công an triển khai hai dự án gồm xây dựng sẵn sàng trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư hiện đại, truyền dữ liệu kết nối đến tận cấp xã, bảo đảm an ninh an toàn theo đúng nguyên tắc là hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí, cập nhật vào hệ thống trên 100 triệu thông tin dân cư và làm sạch 96,6%. Đồng thời triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc, nhận hồ sơ để cấp trên 52 triệu thẻ căn cước. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng kết nối với các bộ ngành địa phương phục vụ xây dựng chính phủ điện tử. Các kết quả này có ý nghĩa quan trọng góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại, quản lý dân cư thông qua mã định danh cá nhân, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành, các cấp, tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương, sự nỗ lực chung tay đồng hành tham gia có hiệu quả của các doanh nghiệp công nghệ thông tin vào các dự án góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Việt Nam. Thủ tướng cho rằng, việc xây dựng hệ thống thành công mới chỉ là bước đầu, đưa cơ sở dữ liệu này đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả thật, người dân và doanh nghiệp được hưởng thụ thật mới là điều mong mỏi của Đảng, Nhà nước, sự trông đợi và kỳ vọng của xã hội và toàn thể nhân dân. Thủ tướng cơ bản nhất trí với những kiến nghị và các nhiệm vụ giải pháp của các đồng chí, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa Bộ Công an, các bộ ngành địa phương, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Thủ tướng nhấn mạnh
là tiếp tục đẩy mạnh kết nối, liên thông, tương tác và cung cấp các dịch vụ trực tuyến giữa chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan quản lý hành chính, các cấp các tổ chức chính trị xã hội liên quan, đồng thời kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác để phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Lưu ý là cần thường xuyên rà soát hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm kế thừa, kết nối, chia sẻ, dùng chung, không trùng lắp, tiết kiệm, hiệu quả. Những nội dung nào trong cơ sở dữ liệu dân cư đã có mà có thể chia sẻ được, không ảnh hưởng đến bảo mật, thì các bộ ngành khác tận dụng, không phải đầu tư mới.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định tặng bằng khen cho 32 cá nhân thuộc Bộ Y tế đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc cho công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Báo cáo mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy, nhu cầu vốn vay đang tăng nhanh khi nhiều doanh nghiệp dần phục hồi trước những tác động của dịch bệnh. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm nay cao gấp đôi so với cùng kỳ, với mức tăng là 5,1%, cao hơn nhiều so với mức tăng 2,2% của cùng kỳ năm ngoái. Có 3 trong tổng số 5 lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng tín dụng chung là xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Riêng đối với lĩnh vực rủi ro, tín dụng bất động sản, đến cuối tháng 6 này ước tăng 6%, chứng khoán là 3%. Theo thông tin từ Cục Thuế Long An, tổng số thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng qua đạt gần 7.600 tỷ đồng, đạt hơn 62% dự toán, bằng 131% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 883 tỷ đồng, tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Cục Thuế Long An đã đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu kép vừa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian tới, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp qua thư điện tử, điện thoại, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2020, đôn đốc động viên doanh nghiệp nộp thuế sớm, nộp thuế theo cam kết, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các doanh nghiệp chây ì, lợi dụng chính sách giãn nộp thuế. Hôm nay, những quả vải thiều lục ngạn tươi đầu tiên được giới thiệu tới người tiêu dùng tại thành phố Melbourne của Australia với giá là 30 đô la Australia 1 kg, tương đương với 510.000 đồng 1 kg. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
Một tấn vải thiều lục ngạn Bắc Giang vừa được thông quan tại thành phố Melbourne của Australia vào ngày hôm qua. Và trong ngày hôm nay, vải sẽ được chuyển tới những người mua hàng. Ông Phúc Trương, giám đốc công ty Bato Ausel cho biết, đây là đợt quả vải tươi đầu tiên mà công ty của ông nhập khẩu từ Việt Nam, và ông rất hài lòng với chất lượng đợt hàng này.
Vải thiều từ lục ngạn Bắc Giang được gửi đi từ Hà Nội, sau đó transit tại Malaysia Kuala Lumpur và tới Melbourne trong vòng 24 tiếng. Chính vì như vậy thì cái vải qua đây rất là tươi.
Anh Huy Lý, một người định cư tại thành phố Melbourne của Australia cho biết rất hài lòng khi được nếm thử quả vải thiều tươi đặc sản của Việt Nam ngay tại thành phố Melbourne.
Đóng gói rất là đẹp, mỗi thùng 5kg. Cái quả vải thì các kích cỡ của nó cũng khá là đều. Và tôi cũng đã thử vài quả rồi. Thì thật sự mà nói thì là cầm vào cái trái vải của Việt Nam thôi. Từ cái vỏ của nó là chúng ta thấy nó đã có sự khác biệt với cái vải bên này rồi. Ở đây nó dày hơn một tí. Và khi mà chúng ta bóc ra thì cái hương thơm của nó là nó nồng lên tới mũi. Và khi mà chúng ta cắn vào một cái thì cái nước vải nó rất là nhiều, nó không có bị khô như bên này. Và đặc biệt nữa là cái vị của nó rất là ngọt, mà nó bùi bùi, nó không có bị chua.
Do vận chuyển hoa quả tươi trong giai đoạn dịch bệnh nên chi phí vận chuyển cao từ 10 đến 12 đô la Australia cho 1 kg. Vì thế, giá thành của vải thiều lục ngạn Bắc Giang cũng được bán với giá khá cao là 30 đô la Australia cho 1 kg. Tương đương với khoảng 510.000 đồng cho 1 kg.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines có thể được giải ngân khoản vay 4.000 tỷ đồng từ cuối tháng 6 này hoặc đầu tháng 7 tới. Tin cho biết.
Trước đó, Quốc hội khóa 14 đã thông qua gói giải pháp hỗ trợ 12.000 tỷ đồng để bù đắp thanh khoản và tăng vốn chủ sở hữu cho Vietnam Airlines hồi cuối năm ngoái. Sau đó, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn tối đa 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0% cho Vietnam Airlines vay. Còn 8.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông. Phương án phát hành cổ phiếu này đang được triển khai các hành lang pháp lý cần thiết theo quy định và dự kiến hoàn tất trong quý 4 năm nay. Đây là những thông tin tích cực cho Vietnam Airlines trong bối cảnh hãng hàng không quốc gia đang bên bờ vực phá sản, nợ phải trả đã quá hạn tới hơn 6.200 tỷ đồng. Theo dự thảo báo cáo mới đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vietnam Airlines có thể lỗ tới 10.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay.
Theo Ủy ban Nhân dân thành quận Hải An, thành phố Hải Phòng, địa phương đã hoàn thành việc cưỡng chế, buộc thực hiện áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại khu đất 9,2 ha ở phường Thành Tô, an toàn đúng quy định của pháp luật. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Đến 22 giờ đêm qua, quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành việc tháo dỡ 159 công trình xây dựng trái phép tại khu đất 9,2 ha phường Thành Tô. Không có trường hợp nào chống đối người thi hành công vụ mà phải xử lý. Trong quá trình tổ chức thực hiện, hầu hết hộ dân tự nguyện phối hợp di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình và được Ủy ban Nhân dân quận cử lực lượng phương tiện hỗ trợ di chuyển đồ đạc về nơi tập kết và lập biên bản xác nhận. Một vài trường hợp không chấp hành khóa cửa, cố thủ trong nhà, lực lượng chức năng phải mất thời gian giải thích, tuyên truyền, đồng thời áp dụng biện pháp kiên quyết di chuyển người ra khỏi khu vực cưỡng chế để tiến hành tháo dỡ công trình, bảo đảm an toàn đúng quy định của pháp luật. Hôm nay toàn bộ diện tích 9,2 ha được rào chắn bảo vệ để lực lượng thi công làm nhiệm vụ san ủi mặt bằng chống tái chiếm. Khu đất 9,2 ha tại phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng vốn là đất quốc phòng, đến năm 2018 được bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Trong quá trình do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng quản lý sử dụng, khu đất này đã để xảy ra một số đối tượng tổ chức san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà ở công trình trái phép để lừa bán cho nhiều người.
Sáng nay tại Hà Nội, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và mạng xã hội Gapo tổ chức phát động cuộc thi ảnh Sắc xanh tình nguyện nhằm tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa các hoạt động của đoàn viên, hội viên thanh niên trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay tới đông đảo người dân và toàn thể xã hội. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Cuộc thi ảnh Sắc xanh tình nguyện triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 với chủ đề Tiên phong, từ 21 tháng 6 đến 30 tháng 6 tới, tác phẩm ảnh dự thi về đoàn viên thanh niên đi đầu sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện, nhất là các hoạt động phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân trong khu cách ly, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, trực chốt kiểm soát dịch. Giai đoạn 2 với chủ đề tương trợ, từ mùng 1 tháng 7 đến 31 tháng 7 tới, ảnh dự thi về hoạt động đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi, chia sẻ cùng cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho thiếu nhi, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Giai đoạn 3 với chủ đề thích ứng, từ mùng 1 tháng 8 đến 31 tháng 8 năm nay, ảnh dự thi giới thiệu các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các hoạt động khác. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên, hội viên thanh niên chụp lại những khoảnh khắc tham gia hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021, sau đó đăng lên mạng xã hội Gapo với hai hashtag tên chủ đề của giai đoạn và tên tỉnh thành đoàn, sau đó chia sẻ và kêu gọi bình chọn. Dự kiến ban tổ chức trao giải vào 15 tháng 9 năm 2021. Trưởng ban tuyên giáo Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Thái An nhấn mạnh.
Tôi cũng rất kỳ vọng được sự hưởng ứng tích cực của các bạn đoàn viên thanh niên gửi ảnh tham gia cuộc thi. Chúng tôi tập hợp toàn bộ lượng ảnh này tuyên truyền trên hệ thống mạng xã hội, tổ chức triển lãm trực tiếp hoặc là triển lãm trực tuyến ở trên các nền tảng số của đoàn để làm sao lan tỏa tốt nhất những cái hình ảnh đẹp của các bạn đoàn viên thanh niên khi tham gia chương trình tình nguyện hè.
Sau thời gian phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam, Let's Sing Việt Nam do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ban tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như các tác giả người nước ngoài và tác giả là người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Tính tới thời điểm hiện nay, ban tổ chức đã nhận được gần 500 tác phẩm kèm bản nhạc, hơn 300 file âm thanh, video, CD và DVD qua hộp thư điện tử vov3a@vov.vn và qua đường bưu điện gửi về ban âm nhạc VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, để đảm bảo cuộc vận động có được thành công tốt đẹp nhất, cũng như tạo điều kiện để các tác giả có thời gian xử lý, dàn dựng các tác phẩm tốt hơn nữa, ban tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam, Let's Sing Việt Nam quyết định lùi thời hạn nhận tác phẩm dự thi đến ngày 29 tháng 8 thay vì hết ngày 30 tháng 6 như thông báo trước đó. Lễ công bố và trao giải cũng sẽ được lùi thời hạn vào cuối tháng 12 năm nay.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thành phố Thủ Đức và các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho các đối tượng được tiêm lần này. So với chiều hôm qua là buổi tiêm đại trà đầu tiên, sáng nay đông đảo các đối tượng đã đến thụ hưởng quyền lợi của mình. Tuy nhiều người trên 65 tuổi có bệnh lý nền đã phải hoãn tiêm, được tư vấn tiêm lại tại các bệnh viện lớn để đảm bảo an toàn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
Tại điểm trường Trung học cơ sở Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, theo dự kiến sáng nay tiêm cho khoảng 360 người trong số đối tượng ưu tiên của phường Linh Trung. Ngay từ 7 giờ sáng, các lực lượng hỗ trợ như đoàn thanh niên, công an, dân quân tự vệ cũng đã có mặt từ sớm để đối chiếu thông tin đối tượng ưu tiên, sắp xếp chỗ ngồi cho người dân chờ đến lượt tiêm, thực hiện các công đoạn khai báo y tế trước khi vào tiêm. Người dân phải tuyệt đối tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế mới được cho tiêm. Tại đây được bố trí 2 bàn tiêm với 4 bác sĩ, 4 điều dưỡng của Bệnh viện thành phố Thủ Đức thực hiện các công tác khám sàng lọc, tiêm, khám và kiểm tra sau tiêm. Những đối tượng được ưu tiên hôm nay đều được thông báo lịch tiêm từ hôm qua thông qua Zalo để biết địa chỉ, thời gian và chuẩn bị giấy tờ cần thiết khi đến điểm tiêm. Tuy nhiên, nhiều người bị bệnh nền, đặc biệt là nhiều người trên 65 tuổi đến nơi phải quay về, đồng thời được hướng dẫn đến bệnh viện để đảm bảo an toàn tiêm và theo dõi các bệnh lý nền nếu có. Ông Chu Văn Tiến, 70 tuổi, ngụ phường Linh Đông phải hoãn tiêm cho biết.
Theo tôi được biết thì trên 65 tuổi sẽ trích ở bệnh viện. Có lẽ là ở đó họ có đầy đủ những cái phương tiện để những người cao tuổi có trường hợp gì họ sẽ sơ cứu được tốt hơn. Nếu mà cho biết sớm thì tụi tôi không phải tới đây từ sáng tới giờ. Nhưng mà tinh thần làm việc như vậy là chúng tôi rất hoan nghênh.
Trước đó, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ triển khai tiêm 804.000 liều vaccine COVID-19 trong khoảng 5 ngày. Bên cạnh nhiều điểm tiêm trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, sẽ có 96 điểm tiêm chủng cộng đồng với 391 đội tiêm, trong đó 280 đội tiêm cố định và 111 đội tiêm dự trù.
Từ 0 giờ hôm nay, thành phố Hà Tĩnh với hơn 100.000 nhân khẩu đã kết thúc giãn cách xã hội. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại, trừ quán hàng, điểm ăn uống trên vỉa hè.
Cụ thể, các cuộc họp, hội nghị khi được Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của tỉnh Hà Tĩnh cho phép tổ chức thì không được quá 20 người một phòng, không tập trung từ 15 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Mọi người thực hiện giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại các điểm công cộng. Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, khu di tích, điểm công cộng tại thành phố Hà Tĩnh cùng 12 huyện, thị xã được hoạt động trở lại nhưng phải trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc. Vận tải hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh đến các điểm không có dịch được hoạt động trở lại, song phải tuân thủ quy định chống dịch. Hoạt động lễ hội, tôn giáo, thể thao, sự kiện tập trung đông người chưa được tổ chức. Cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, dễ bị lây nhiễm như khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, karaoke, vũ trường, massage tiếp tục dừng. Từ ngày 5 tháng 5 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 82 ca mắc COVID-19. 6 ngày qua thì tỉnh không phát hiện thêm ca nhiễm mới.
Tại Hà Nội, từ 0 giờ hôm nay, các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, ăn uống trong nhà bắt đầu được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, các nhà hàng, quán ăn, hiệu cắt tóc phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch như là đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người và khách đến cần phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp 5K. Ghi nhận của cộng tác viên Gia Linh.
Sau gần một tháng kể từ ngày Hà Nội có lệnh tạm dừng các hoạt động nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, cửa hàng cắt tóc, gội đầu, hôm nay quán Phở Khánh tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng mở cửa bán hàng lại. Mới 9 giờ sáng nhưng quán đã hết hàng bởi lượng khách đến quán rất đông. Tại quán, bàn ăn được sắp xếp đầy đủ tấm chắn giữa, mỗi bàn ăn đều có nước sát khuẩn cho khách. Hai khách ăn phở tại quán Khánh vui mừng nói.
Lâu đúng rồi, nhiều khi mình thèm mắt phở thật. Được, hôm nay được mở cửa lại mình thấy rất là vui và đi ăn luôn bát sau gần một tháng trời. Quán cũng rửa tay sát khuẩn đầy đủ, mỗi bàn đều có sát khuẩn khoảng cách với vách ngăn này.
Cảm giác được ăn một bát phở thực sự là thiên đường luôn đấy. Tại vì bình thường mình hay phải đi ra đây mua về, ra hàng quán ăn lúc nào cũng có mọi người ngồi ăn lúc nào cũng thích hơn. Đặc biệt là ăn phở ấy, thì mua về ăn thì lúc nào nó cũng ăn chán hơn rất là nhiều, ăn ngoài hàng là mới ngon. Quán này họ cũng đảm bảo vừa hôm nay vừa được mở, mọi người ngồi giữ khoảng cách.
Vui mừng vì được bán hàng trở lại, chủ cửa hàng đã tất bật chuẩn bị để kịp mở cửa trong sáng nay và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu. Anh Lê Bảo Khánh, chủ quán phở tại đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng và chị Nguyễn Bích Ngọc, chủ quán tại đường Dương Văn Bé, quận Hoàng Mai vui mừng cho biết.
Thế là phải vui rồi, mọi người đều vui kể khách hàng vui. Đến ăn nó được đàng hoàng hơn, ăn hàng quán nó ngon hơn, mới thua về mình bán được số lượng ít hơn. Quán lâu hơn, may là dịch bệnh không bùng phát, dân lại được cuộc sống bình thường.
Vui hơn, vì nhiều khi khách hỏi mà lại không được bán ăn đây thì tiếc.
mà phở mang về thì là bánh phở nó bị nguội. Nếu chai mà nước thì là nó lở ra là cũng không, khách cũng khó ăn. Nhà mình thì trước thì vẫn thực hiện giãn cách, cái này có chỗ rửa tay cho khách. Cái này đảm bảo là trong nhà lúc nào cũng khách thì là lượng khách thì vừa phải thôi. Nhà mình vẫn có vách ngăn, vẫn có đeo khẩu trang với lại sát khuẩn vẫn đầy đủ.
Không chỉ các quán ăn trong nhà được mở cửa trở lại, dịch vụ cắt tóc gội đầu cũng được mở cửa trở lại trong ngày hôm nay. Các chủ cửa hàng cắt tóc gội đầu cũng chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, khách hàng và xã hội. Anh Hoàng Minh Tuấn, chủ cửa hàng cắt tóc tại quận Hoàng Mai cho biết.
Trở lại làm việc thì mình thấy vui và cảm xúc là hồi hộp này. Mình sẽ có tay xịt khuẩn này và trong khi làm mình phải bắt khách đeo khẩu trang đầy đủ vào.
Cùng với việc đa số người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch khi đến ăn uống tại các nhà hàng quán ăn sáng nay và thực hiện yêu cầu giãn cách, thì đâu đó vẫn còn tình trạng một số người còn chủ quan, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ mình và cộng đồng. Trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thì việc mỗi người cần thận trọng và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng chống dịch là việc không thừa.
Thưa quý vị, trốn đi mua đồ ăn, một ca mắc COVID-19 ở Bắc Giang vừa bị phạt 17,5 triệu đồng. Do kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, các bệnh này đã được đưa vào điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa. Tối ngày 3 tháng 6 vừa qua, người này trèo tường của Trung tâm Y tế huyện ra ngoài mua đồ ăn tại một cửa hàng ở thị trấn Thắng. Trong thời gian mua hàng, ca bệnh có đeo khẩu trang, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, sau đó trèo tường trở lại khu điều trị. Hành vi này đã khiến 3 người gồm chủ quán và 2 khách mua hàng trở thành F1, 12 người liên quan khác trở thành F2. Trong khi đó, thì thành phố Đà Nẵng thông báo tìm 23 người đi khỏi khu vực thuộc diện cách ly y tế nhưng chưa lấy mẫu xét nghiệm. Những người này có hộ khẩu thường trú tại khu dân cư Tam Giác 2, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, được yêu cầu liên hệ ngay với trạm y tế phường Thạc Gián hoặc các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ. Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng chống COVID-19 cho biết, tính đến thời điểm này, đã có 332.000 tổ chức cá nhân đóng góp tài trợ cho quỹ với số tiền gần 6.000 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi. Tại Cần Thơ, gần một tuần nay, nhiều người bán vé số, chạy xe ôm, người cao tuổi, khuyết tật đều biết đến những phiên chợ đặc biệt, phiên chợ không đồng, nằm ở quận Cái Răng và quận Ninh Kiều. Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi thiện nguyện được mở ra trong đại dịch COVID-19, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách và ghi dấu ấn tấm lòng thâm thảo của người dân Tây Đô. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh về phiên chợ đặc biệt này.
Chung tay cùng thành phố, trường tiểu học Ngô Quyền kêu gọi cả quận Ninh Kiều thành lập chợ không đồng. Chợ hoạt động từ 8 giờ đến 10 giờ hàng ngày. Mỗi người đến chợ sẽ tự do lựa chọn rau củ và được nhận một phần quà gồm 2 ký gạo, 5 gói mì và các nhu yếu phẩm như dầu ăn, đường, nước tương, nước mắm. Theo cô Mạch Lệ Xuân, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Quyền, trung bình mỗi ngày chợ trao tặng khoảng trên 150 phần quà cho những người khó khăn, trong đó có 40 phần dành cho những người trên địa bàn từng phường của quận Ninh Kiều, còn lại dành cho người vãng lai từ các nơi khác đến.
Chúng tôi hy vọng là chương trình này sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người để cùng chung tay vượt qua dịch bệnh. Và chợ không đồng của chúng tôi đó thì luôn luôn thực hiện với cái thông điệp là cho đi là hạnh phúc và chia sẻ là niềm vui. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kêu gọi anh chị khi đến nhận quà cũng như là làm cái công việc ở chợ không đồng đó cùng chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 cũng như là thực hiện tốt cái thông điệp 5K. Và chợ không đồng sẽ tiếp tục duy trì đến khi không còn nhận được cái sự ủng hộ của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm.
Thấy sự khó khăn của những người bán vé số và chạy xe ôm, gần một tuần nay, bà Dương Thanh Hà, 60 tuổi, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, cũng đã mở chợ không đồng với đầy đủ mặt hàng nhu yếu phẩm. Ban đầu khi mới mở, bà Hà tự bỏ tiền ra mua trứng vịt, rau củ, rồi đựng trong các khay để người dân đến lấy. Tiếng lành đồn xa, gần một tuần hoạt động, nhiều nhà hảo tâm đã chung sức đồng lòng cùng bà Hà dìu người khó khăn vượt qua đại dịch COVID-19. Đang lựa những loại rau chế biến bữa ăn trong ngày, ông Tô Đại Thành, 67 tuổi, ở số 21 Lý Thường Kiệt, quận Ninh Kiều cho biết.
Chú cảm thấy phần quà này cho dĩ doi, chú cũng vui sướng, cũng vui mừng, lớn tuổi, không có làm gì được hết. Có ý nghĩa đó, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn dịch COVID-19 đó.
Ông Dương Văn Tùng ở đường Hoàng Văn Thụ, quận Ninh Kiều được nhận món quà bất ngờ từ chợ không đồng tại trường tiểu học Ngô Quyền cũng xúc động bày tỏ.
Hôm qua có lợi mà nói hết rồi thôi. Về bữa nay lợi thì ngồi chờ một chút rồi thấy có cũng mừng vui lắm, mừng. Mấy phần quà này về mình chia từng ấy mà ăn nhín nhín ấy cũng khoảng 3 ngày.
Ngoài hoạt động chợ không đồng, thành phố Cần Thơ còn diễn ra rất nhiều bữa cơm ấm lòng giúp đỡ bà con. Tinh thần tương thân tương ái đang ngày một lan tỏa sâu rộng trên địa bàn Cần Thơ, làm ấm lòng người khó khăn, tiếp sức cho họ vượt qua đại dịch COVID-19 hiệu quả nhất.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết diễn biến thời tiết nắng nóng cực đoan diện rộng ở miền Bắc và miền Trung từ ngày 16 tháng 6 trở lại đây đã khiến tiêu thụ điện của miền Bắc nói riêng và toàn quốc nói chung không ngừng tăng lên. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, vào chiều qua, công suất tiêu thụ điện toàn quốc lần đầu tiên vượt 42.000 MW. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
Dù Hà Nội và nhiều nơi ở Bắc Bộ nhiệt độ hôm nay có giảm từ 3 đến 4 độ xuống còn từ 35 đến 38 độ vào trưa và chiều nay, nhưng vẫn nóng và khó chịu, thậm chí cảm giác còn oi hơn hôm qua vì mây nhiều lên và độ ẩm tăng. Nắng nóng kéo dài trong những ngày vừa qua và chỉ khi mưa to xuất hiện thì mới giải tỏa cảm giác nóng ngột ngạt. Cơ quan khí tượng cho biết hôm nay và 3 ngày tới mưa chủ yếu ở vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Chứ tại khu vực đồng bằng và ven biển, mưa chỉ thoáng qua về chiều tối và đêm. Vùng núi và trung du Bắc Bộ, mưa vừa mưa to dễ đi kèm, gió lốc sấm sét nguy hiểm, thậm chí còn gây ra sạt lở đất và lũ quét. Khu vực Trung Bộ hôm nay vẫn nắng nóng gay gắt từ 37 đến 40 độ, từ ngày mai mới giảm dần. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông mạnh trong chiều và tối nay, có nơi mưa từ trưa, cảnh báo mưa to cục bộ đi kèm gió giật và sấm sét.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hôm qua, theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp định kỳ về tình hình Nam Sudan và hoạt động của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại nước này. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đánh giá cao các diễn biến tích cực ở Nam Sudan trong bối cảnh nước này chuẩn bị kỷ niệm 10 năm ngày giành độc lập. Đại sứ cho rằng cộng đồng quốc tế cần ghi nhận những tiến triển này và tiếp tục khuyến khích các bên liên quan ở Nam Sudan tiến hành các biện pháp hiệu quả nhằm giải quyết tình trạng bạo lực giữa các cộng đồng, trong đó giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thông qua đối thoại và xây dựng lòng tin. Đại sứ Đặng Đình Quý đánh giá cao vai trò của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, các nước láng giềng và các tổ chức trong khu vực thúc đẩy tiến trình hòa bình và phát triển ở Nam Sudan và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động của Phái bộ và thúc đẩy sự tham gia của nữ giới trong phái bộ.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cam kết xây dựng một đất nước Armenia mới sau khi tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn diễn ra ngày 20 tháng 6 vừa qua. Cuộc khủng hoảng chính trị ở Armenia bùng phát từ tháng 2 năm nay, sau khi một số tướng lĩnh quân đội chỉ trích cách thức mà ông Pashinyan xử lý xung đột giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp vào năm ngoái. Diễn biến dịch COVID-19 ở Indonesia đang ở mức nguy hiểm khi trong vòng 24 giờ qua, nước này tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới về số ca mắc COVID-19 trong ngày với hơn 14.500 ca kể từ đầu đại dịch. Tổng cộng quốc gia vạn đảo đã có hơn 2 triệu ca mắc COVID-19. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
3 tuần sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr dài ngày của người Hồi giáo Indonesia, số ca mắc COVID-19 bất ngờ tăng đột biến. Các biến thể của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể từ Ấn Độ, được cho là nguyên nhân khiến đại dịch trở nên trầm trọng hơn tại quốc gia có số dân đông thứ tư thế giới. Tỷ lệ lấp đầy giường bệnh trên toàn Indonesia đến ngày 20 tháng 6 là 70-90%. Chính phủ Indonesia đã quyết định kéo phanh khẩn cấp từ hôm nay cho đến ngày 5 tháng 7, trong đó thắt chặt các giới hạn hoạt động cộng đồng tầm vi mô, tăng cường dịch vụ y tế và đẩy nhanh việc thực hiện tiêm chủng. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa các chốt kiểm soát đại dịch tầm vi mô, cấp làng xã để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của virus. Với những nỗ lực tiêm chủng vaccine COVID-19 để đạt miễn dịch cộng đồng, hiện Indonesia đã tiêm được hơn 23 triệu liều vaccine cho 12,3 triệu người, đạt 30,73% chỉ tiêu đã đề ra.
Bắt đầu từ hôm qua, hệ thống ngân hàng của Cuba đã ngừng chấp nhận tiền gửi bằng đô la Mỹ.
đây là một biện pháp được chính phủ Cuba áp dụng nhằm giải quyết tác động của các lệnh cấm vận thương mại kéo dài của Mỹ đối với Cuba. Trong một tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Cuba cho biết hơn một năm trước, các ngân hàng Cuba đã bị cấm gửi tiền bằng đô la Mỹ tại các ngân hàng quốc tế, khiến nước này ngày càng khó tìm được những ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính quốc tế sẵn sàng tiếp nhận, chuyển đổi hoặc là xử lý đồng đô la Mỹ dưới dạng tiền mặt. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 80 năm, ngày 22 tháng 6 năm 1941, dưới lệnh của chủng phát xít Hitler, Đức Quốc xã đã mở màn chiến dịch Barbarossa, bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Sự kiện buộc Hồng quân Liên Xô phải đứng lên cầm súng bảo vệ đất nước và giúp thế giới thoát khỏi bóng ma phát xít. Cuộc chiến kéo dài đến tháng 5 năm 1945 đã làm hàng chục triệu người thiệt mạng. Tổng thống Nga Putin gọi ngày phát xít Đức phát động tấn công Liên Xô là một trong những ngày bi thảm nhất trong lịch sử. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Chiến dịch tấn công Liên Xô được Đức Quốc xã lên kế hoạch bí mật và chi tiết trong nhiều tháng. Cuộc tấn công khiến quân Liên Xô bị bất ngờ hoàn toàn, nhiều lính Liên Xô bị bắt giữ. Các máy bay của quân Liên Xô bị tấn công ngay cả khi chưa cất cánh. Vào ngày 3 tháng 7 năm 1941, với lời hiệu triệu của Joseph Stalin, người dân Liên Xô bước vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại kéo dài chống lại sự xâm lược của quân phát xít và kết thúc bằng sự kiện lịch sử ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 năm 1945. Trong lễ kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay, Tổng thống Nga Putin đã gọi ngày 22 tháng 6 năm 1941 là một trong những ngày bi thảm nhất lịch sử.
Ngày 22 tháng 6 năm 1941 là một trong những ngày bi thảm nhất trong lịch sử của đất nước ta. Kẻ thù đã gieo rắc sự chết chóc, đau thương, sự sợ hãi. Quân thù không chỉ muốn xóa bỏ hệ thống Xô Viết mà còn muốn xóa sổ đất nước chúng ta. Chống lại sự xâm lược của Đức Quốc xã là mục tiêu chung của toàn dân, toàn thế giới, để buộc kẻ thù chịu trách nhiệm trước lẽ phải.
Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây đã gọi ngày 22 tháng 6 năm 1941 là một ngày đáng hổ thẹn của lịch sử Đức. Còn nghị sĩ Đức Tino Krubanla thừa nhận châu Âu trong đó có Đức sẽ không thể tưởng tượng được nếu không có Nga. Nếu không nhờ có Nga, nước Đức sẽ không trở thành một nước thực tế như ngày nay, quốc gia thống nhất dân chủ ở trung tâm châu Âu.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dù đã bắt đầu mở cửa đón khách nội tỉnh trở lại, nhưng các trung tâm du lịch ở tỉnh Quảng Ninh vẫn vắng vẻ. 500 con tàu du lịch Vịnh Hạ Long, nguồn sống của hàng nghìn gia đình vẫn xếp hàng nằm bờ vì ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Nhiều tàu được giao bán, cũng có chủ tàu cố gắng xoay sở bán các tài sản khác để duy trì chờ khôi phục du lịch. Tất cả đang mong chờ những cơ chế chính sách kịp thời, sát với thực tế để có thể gìn giữ đội tàu, hình ảnh đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của du lịch Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một tuần sau khi được mở cửa trở lại, Vịnh Hạ Long có 3 chuyến tàu đưa khách tham quan. Dù tỉnh Quảng Ninh đã có chính sách giảm miễn vé tham quan vịnh kéo dài cả năm, nhưng vẫn không thể kích cầu được du lịch khi người dân đã quá mệt mỏi với 4 lần dịch COVID tái bùng phát. Không có khách đồng nghĩa với việc 500 con tàu trên Vịnh Hạ Long ngắc ngoài với hàng loạt khó khăn đang đổ lên đầu doanh nghiệp. Ông Trần Văn Hồng, Phó Chi hội trưởng Chi hội Tàu Du lịch Hạ Long cho biết.
Khó khăn nhất cho các cái doanh nghiệp kinh doanh tàu du lịch chở khách tham quan và khách lưu trú trên Vịnh Hạ Long hiện nay là cái khó khăn về tài chính. Thì tất cả các cái nguồn vốn vay từ đầu tư vào tàu du lịch thì gần như là vốn vay của ngân hàng, các ngân hàng thương mại, ngân hàng cổ phần đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thế thì có những cái doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể họ đến lúc này đây thì cũng phải bán hết tất cả mọi thứ để lo cái việc chi trả lại cho ngân hàng, nhưng cũng không thể còn những cái tài chính tiếp theo nữa mà để trả cho những cái kỳ tiếp theo do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Trước những khó khăn này, Chi hội Tàu Du lịch Hạ Long làm đơn kiến nghị gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có chính sách hỗ trợ vượt qua dịch COVID-19. Nguyện vọng của các chủ tàu là xin được tái cơ cấu toàn bộ các món vay trong suốt thời gian dịch COVID-19 diễn ra. Hiện nay, chính sách hỗ trợ theo thông tư 03 ngày 2 tháng 4 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được áp dụng trong thời gian rất ngắn, từ 3 đến 12 tháng. Trong khi dịch bệnh kéo dài như bộ phim chưa có hồi kết, khiến các doanh nghiệp không kịp trở tay, không có đủ thời gian khôi phục hoạt động để có tiền trả gốc và lãi vay. Hơn nữa, chính sách hỗ trợ yêu cầu dồn các kỳ giãn nợ vào một kỳ cuối thì càng gây khó khăn cho doanh nghiệp. Vì khi không đủ nguồn để trả tất cả nợ gốc cùng lãi sẽ dẫn tới nợ xấu. Anh Nguyễn Đình Hoàn, một hộ cá thể kinh doanh tàu du lịch cho hay.
Những trường hợp mà từ khi xảy ra Covid mới vào nợ xấu và tôi đã giải quyết được hết những cái vấn đề nợ xấu đó. Thì bây giờ là mong muốn là nếu như tôi có tài sản được vay để duy trì, phải sửa chữa, phải nuôi công nhân và tất cả các cái vấn đề chi tiêu khác thì rất là nhiều. Mà trong khi đó thì nguồn thu không có. Bây giờ nếu yêu cầu là phải có nguồn thu mới vay được thì cái đấy quả là điều rất là khó. Muốn làm sao để ngân hàng tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp khi còn tài sản thì vẫn vay được.
Các doanh nghiệp cũng mong muốn chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho vay vốn lưu động, vay ngắn hạn bởi sau thời gian chống dịch, các doanh nghiệp đều lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt. Ông Đào Mạnh Lượng, chủ một doanh nghiệp có tàu hoạt động trên Vịnh Hạ Long bày tỏ.
Thì một khoản vay vốn lưu động của ngân hàng chính sách cho vay ưu đãi của lúc này ấy, thì thực sự là cần thiết và có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp khởi động lại được cái hoạt động kinh doanh và nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Ta sẽ tưởng tượng như là một người đang không thở được sẽ được cấp thêm oxy chẳng hạn. Cho nên là các chủ tàu cũng rất mong muốn cái chính sách này.
Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Quảng Ninh đã khoanh nợ, giãn nợ và cho vay mới hơn 50.000 tỷ đồng cho gần 13.000 khách hàng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Trong đó, ngân hàng đã cơ cấu lại nợ cho 1.000 doanh nghiệp với khoảng 4.000 tỷ đồng, giảm 47 tỷ đồng tiền lãi cho 2.390 doanh nghiệp, cho vay mới 10.000 khách hàng. Với các chủ tàu hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên Vịnh Hạ Long, 22 ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã cho 240 khách hàng vay gần 1.900 tỷ đồng. Mặc dù đã có nhiều tháo gỡ cho các doanh nghiệp, nhưng dịch bệnh diễn biến phức tạp nên cần có những cơ chế chính sách dài hơi như kiến nghị của ông Nguyễn Văn Đoan, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.
Với tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp như hiện nay, thì chúng tôi nghĩ rằng là chính phủ cũng phải nên có một cái chính sách dài hơi và đồng bộ, chứ không phải riêng cho một lĩnh vực, cho một ngành hoặc là của một chính sách, mà phải có nhiều cái sự phối hợp với đồng bộ nhiều các loại chính sách khác. Thì chắc chắn rằng dịch bệnh vẫn còn khó khăn và nếu như mà chỉ có cơ cấu đến cái thời gian đấy thì chắc chắn rằng các doanh nghiệp vẫn tiếp tục khó. Và cái chỗ này cũng là cái nút thắt cần phải gỡ.
Thưa quý vị, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nói riêng là việc làm cần thiết. Việc này không chỉ giúp khôi phục, thúc đẩy khí thế chung cho bộ mặt dịch vụ của toàn tỉnh Quảng Ninh mà còn giúp duy trì và rực dậy đội tàu du lịch Hạ Long vốn đã dày công gây dựng trở thành một thương hiệu du lịch quốc gia. Chúng tôi xin tiếp tục với một vấn đề nóng ở trong nước, đó là nạn phá rừng ở khu vực Tây Nguyên và miền Trung.
Hàng trăm hecta rừng ở các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục bị lâm tặc đốn hạ trước sự bất lực của cơ quan quản lý.
Phá rừng thì bây giờ nó tinh vi lắm, nó có người cảnh giới, có mạng viễn thông nó phủ khắp rồi. Khi anh em đi ra thì nó sẽ thông báo cho nhau hết. Nên cái việc mà phát hiện mà trực tiếp bắt đối tượng trốn lúc phá rừng là rất khó.
Đáng lo ngại là một số cán bộ tham nhũng tiếp tay cho lâm tặc, một số khác thì vì nhiều áp lực đã xin hàng viết đơn nghỉ việc.
Hiện tại là nếu mà mức lương của mình là 3,2 triệu. Mình bỏ thêm túi để mình đi làm. Với lại cái áp lực công việc nó khó khăn hơn nữa. Nhân lực không đủ để quản lý.
Tại khu vực miền Trung, tình trạng phá rừng ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị cũng đang nóng bỏng không kém. Hàng chục hecta rừng bị tàn phá chỉ trong thời gian ngắn. Thậm chí ở Quảng Trị đã có dấu hiệu cho thấy sự tiếp tay của cán bộ bảo vệ rừng cho lâm tặc vận chuyển hàng trăm cây gỗ quý ra khỏi rừng.
Câu hỏi đặt ra là vì sao tình trạng phá rừng diễn ra nhiều năm? Lãnh đạo chính phủ và các địa phương cũng liên tục có công văn chỉ đạo ngăn chặn, nhưng nạn phá rừng vẫn không thuyên giảm. Biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với phóng viên Công Bắc thường trú tại khu vực Tây Nguyên và phóng viên Lê Yếu thường trú tại khu vực miền Trung để lý giải một phần thực trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào phóng viên Công Bắc ạ. Loạt phóng sự nỗi lo mất rừng đi cùng với nỗi lo mất cán bộ phát trên làn sóng thời sự và đăng trên báo điện tử VOV.vn của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho thấy nhiều cánh rừng tan hoang trước sự bất lực của chính quyền và kiểm lâm. Trong phóng sự anh cũng thông tin tại nhiều đơn vị có trách nhiệm giữ rừng, hàng loạt cán bộ nhân viên bảo vệ rừng xin hàng làm đơn nghỉ việc. Ngoài nguyên nhân là mức lương thấp, quản lý địa bàn rộng thì còn nguyên nhân nào khác khiến họ xin nghỉ việc thưa anh?
Có thể nói là một bộ phận không nhỏ cán bộ bảo vệ rừng xin nghỉ việc là vì thiếu sự phối hợp của các lực lượng chức năng trong việc xử lý các vụ việc. Có những trường hợp mà cán bộ bảo vệ rừng phát hiện báo cáo cơ quan chức năng nhưng lại không được xử lý. Họ bức xúc, bất mãn. Ở đây thì còn một vấn đề đáng lo nữa là những tiêu cực tiếp tay từ chính đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp trên hoặc cơ quan chức năng khiến cho người bảo vệ rừng suy giảm lòng tin.
Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với phóng viên Công Bác trong ít phút nữa. Còn tại khu vực miền Trung, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng đang nổi lên là những địa bàn trọng điểm lâm tặc tấn công các cánh rừng. Phóng viên Lê Hiếu thực hiện loạt phóng sự này, anh có thể cho thính giả được biết nạn phá rừng ở đây đang diễn ra công khai và nghiêm trọng ra sao ạ?
Vâng ạ, trong thời gian gần đây thì tại khu vực rừng rạp giáp ranh giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị ở địa bàn huyện A Lưới là thường xảy ra cái điểm nóng của tình trạng phá rừng trái phép. Tại đây tôi đã chứng kiến hàng chục là cây gỗ lớn bị lâm tặc đốn hạ và nhiều gốc cây thì vẫn còn tươi nguyên.
Ở như anh thông tin, lâm tặc phá rừng có tổ chức đưa trang thiết bị xe cơ giới vào rừng rồi ngang nhiên đưa cả trăm cây gỗ ra khỏi bề rừng mà kiểm lâm và chính quyền cơ sở lại không hay biết. Dư luận cho rằng không thể do yếu kém tới mức không hề hay biết mà phải có sự tiếp tay bảo kê lâm tặc mới lộng hành được như thế. Theo dõi vụ việc, anh có bình luận gì trước những ý kiến này?
Dư luận ở đây cũng đặt câu hỏi là tại sao có nhiều lực lượng như kiểm lâm chuyên trách, lực lượng biên phòng và các tổ bảo vệ rừng cộng đồng cùng phối hợp ngăn chặn nạn phá rừng, nhưng mà rừng vẫn bị lâm tặc chặt phá. Theo lý giải của lực lượng kiểm lâm thì tỉnh Thừa Thiên Huế thì nạn chặt phá rừng do là vì lực lượng ít, đóng chỗ này là hở chỗ khác. Ngoài ra một số vụ phá rừng thì có sự tiếp tay của cán bộ bảo vệ rừng. Điển hình như vụ lâm tặc chặt phá 55 cây gỗ thông dừa ở tiểu khu 157, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy vào đầu tháng 4 vừa qua. Thì lực lượng chức năng cũng đã xác định được là ông Lê Như Nguyện, cán bộ bảo vệ rừng ở đây là tiếp tay cho nhóm lâm tặc.
Thưa phóng viên Công Bác, ở khu vực Tây Nguyên nhiều cánh rừng bị tàn phá nặng nề nhưng mà rất ít cán bộ kiểm lâm và chính quyền cơ sở bị xử lý nghiêm minh kịp thời. Phải chăng thì đây cũng là một phần nguyên nhân khiến rừng tiếp tục bị chảy máu thưa anh?
Tôi có khẳng định là thiếu thanh kiểm tra và xử lý thiếu nghiêm minh là nguyên nhân khiến cho rừng Tây Nguyên tiếp tục chảy máu. Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quản lý bảo vệ rừng thì đã nêu rõ người đứng đầu cơ quan tổ chức địa phương phải chịu trách nhiệm đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực địa bàn mình quản lý. Nhưng mà thực tế thì rất nhiều địa bàn là trọng điểm phá rừng trong nhiều năm, thế nhưng mà lãnh đạo cấp huyện, cấp xã thì hầu như không bị xử lý trách nhiệm. Nhiều địa bàn trọng điểm bị phá rừng như thế thì cán bộ, lãnh đạo lại được thăng chức lên các vị trí cao hơn ạ.
Vâng, quả là rất là bất hợp lý và nghịch lý nữa. Và trong loạt bài thì anh cũng nêu ra vấn đề tham nhũng trong quản lý bảo vệ rừng, bao gồm cả tham nhũng tiền và đất rừng. Điều này nguy hại ra sao thưa anh?
Tham nhũng tiền quản lý bảo vệ rừng và đất rừng thực tế thì đã diễn ra từ lâu, nhưng mà gần đây thì thanh kiểm tra mới phát hiện ra và hết sức đáng báo động. Trong khi nguồn lực dành cho quản lý bảo vệ rừng vốn đã ít ỏi, chúng lại bị xa xẻo tham nhũng, sẽ khiến cho hiệu lực quản lý bảo vệ rừng càng đi xuống. Các cái chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng, phát triển rừng có thể là mất đi tác dụng, thậm chí là phản tác dụng. Ở đây thì lỗi là do ngành chủ quản khi đã thiếu kiểm soát, thiếu thanh kiểm tra để sai phạm tồn tại rất lâu rồi mới phát hiện.
Tiếp xúc với lãnh đạo các địa phương thì họ đưa ra cam kết cũng như là biện pháp nào mới để mà ngăn chặn tình trạng này thưa anh?
Trong quá trình mà viết các cái loạt bài về rừng thì tôi đã tiếp xúc với nhiều lãnh đạo địa phương. Có một cách trả lời chung chung rằng địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo kiên quyết đấu tranh bảo vệ rừng, nhưng mà hầu như là không có biện pháp nào cụ thể. Ở đây thì cái sự chung chung, không cụ thể, không có đột phá, một phần là cũng do cơ chế chính sách pháp luật về quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế bất cập, nhưng mà một phần là do lỗi của địa phương chưa thực sự quan tâm đến bảo vệ rừng. Tôi đã dự nhiều cái cuộc họp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở Tây Nguyên thì đã có không ít lần là đề nghị lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên xem xét những cơ chế chính sách nào về rừng đã lạc hậu, không còn phù hợp thì trình lên Chính phủ, Quốc hội để tháo bỏ, sửa đổi. Nhưng mà đáng tiếc là vấn đề này chưa làm được ạ.
Còn tại miền Trung, thời gian gần đây lực lượng liên ngành như công an, quân đội, kiểm lâm đang cùng vào cuộc truy tìm thủ phạm phá rừng vùng giáp danh giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Theo anh Lê Hiếu, với lực lượng hùng hậu như vậy, liệu có đủ để ngăn chặn nạn phá rừng hay cần những biện pháp nào khác thưa anh?
Theo tôi thì các lực lượng này là phối hợp với nhau thì sẽ ngăn chặn được nạn phá rừng. Bởi trong rừng thì có lực lượng chuyên trách và các tổ bảo vệ rừng cộng đồng phối hợp với lực lượng biên phòng, công an ở bên ngoài. Nếu mà các lực lượng này phối hợp tốt thì đủ sức ngăn chặn là nạn phá rừng. Và cái quan trọng ở đây là các lực lượng này có làm tốt công tác phối hợp thật sự hay không.
Cảm ơn phóng viên Công Bắc thường trú khu vực Tây Nguyên và Lê Hiếu thường trú khu vực miền Trung với phần bàn luận vừa rồi. Qua phân tích của hai phóng viên cho thấy đã đến lúc phải thanh lọc, loại bỏ những cán bộ biến chất ra khỏi ngành để qua đó giúp rừng thôi chảy máu. Ở một khía cạnh khác, nhà nước cũng cần tính toán chi trả lương tương xứng cho những kiểm lâm yêu nghề, gắn bó với rừng xanh để họ thực sự đủ sống bằng lương, không còn bị dao động tâm lý do cuộc sống bấp bênh vì đồng lương thấp, trong khi công việc vô cùng nặng nhọc và nguy hiểm.
Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước tăng nhẹ, xem xét tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải. Thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đó là những thông tin có trong trang tin đầu tư tài chính hôm nay. Sau đây là thông tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56.500.000 đồng một lượng, bán ra 57.100.000 đồng một lượng, cùng tăng 150.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Đáng chú ý, chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 600.000 đồng một lượng. Trong khi đó, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long mua vào mức 52.100.000 đồng một lượng và bán ra 52.610.000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 7.000.000 đồng một lượng.
Ngân hàng Nhà nước hôm nay công bố tỷ giá trung tâm ở mức 23.184 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng mạnh thêm 17 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Với biên độ cộng trừ 3% được quy định, hiện tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 22.488 đồng đến 23.888 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
Sau đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, hàng loạt các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải đang đứng trước nguy cơ phá sản vì tác động nặng nề của dịch. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì xem xét đề xuất các chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hành khách gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do dịch, các tổ chức tín dụng ở Đắk Lắk đã cơ cấu lùi thời gian trả nợ cho 1.452 khách hàng với dư nợ trên 500 tỷ đồng, trong đó giữ nguyên nhóm nợ không bị chuyển sang nợ xấu lũy kế là 1.134 khách hàng, tổng vốn vay là trên 287 tỷ đồng.
Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới đang gây chú ý cho giới đầu tư trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, sự phục hồi ngoạn mục của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã tác động tích cực tới tâm lý các thị trường chứng khoán khu vực sáng nay. Và thị trường Việt Nam cũng không ngoại lệ. Ngay sau ít phút mở cửa, hàng loạt cổ phiếu bật tăng đã giúp VN Index tăng hơn 6 điểm. Các blue chip BVH, FPT, HPG cùng với các cổ phiếu ngân hàng như là ACB, BID, CTG đồng loạt tăng.
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 10,17 điểm, đạt 1.382,80 điểm, HN Index tăng 2,43 điểm, đạt 318,67 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tư nhân đang có vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội, bình quân đóng góp 43% GDP, 85% tổng số lao động đang làm việc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng khu vực kinh tế tư nhân khó tiếp cận với các nguồn vốn chung và dài hạn, nhất là trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, cần phải được tháo gỡ kịp thời. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
Đến thời điểm này, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng gần 50%, tỷ lệ nội địa hóa đạt mức 30%. Khu vực tư nhân đã xuất hiện những tập đoàn tư nhân lớn gắn với những lĩnh vực mà kinh tế Việt Nam đang đòi hỏi như sáng tạo, sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, thực hiện công trình phức tạp, khả năng làm chủ công nghệ và tạo dựng thương hiệu tốt. Mô hình startup tại Việt Nam được chính phủ khuyến khích, tuy nhiên vẫn còn khoảng cách so với kỳ vọng. Do đó, thời gian tới, chúng ta cần quan tâm hơn để những doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp startup có thể phát triển, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
Các cái giải pháp về tài chính cũng đã cùng với các cái giải pháp về kinh tế, ngân hàng, tiền tệ đã tạo điều kiện cho nền kinh tế của chúng ta phát triển. Đầu tư thì có sự tăng trưởng khá, xuất nhập khẩu thì tăng cao. Đối với thị trường chứng khoán thì là một kênh huy động vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển cũng đã có cái sự phát triển đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhu cầu vốn chung dài hạn của doanh nghiệp để mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh rất lớn, nhưng thị trường vốn chưa phát triển đủ về quy mô lẫn chất lượng có thể đáp ứng được. Vốn chung dài hạn cho nền kinh tế chủ yếu vẫn phải dựa vào hệ thống ngân hàng, tín dụng chung và dài hạn chiếm tỷ trọng khá lớn, khoảng 50% tổng dư nợ. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực đưa ra một số vướng mắc tồn tại ở thị trường vốn cần có giải pháp trong thời gian tới.
Thị trường chúng ta rõ ràng còn mất cân đối. Kênh vốn chủ yếu vẫn dựa vào ngân hàng, kể cả chung dài hạn chưa bình đẳng giữa các khối doanh nghiệp với nhau, rồi giữa các đơn vị tiếp cận vốn với nhau. Cái thứ ba là nó vẫn còn thiếu bền vững, và cái nữa là quy trình thủ tục vẫn còn vô cùng phức tạp. Đặc biệt sản phẩm dịch vụ của chúng ta chưa đa dạng. Thế rồi bản thân cái sự tham gia của định chế tài chính của chúng ta vẫn còn chưa đầy đủ và chưa đa dạng.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 21 tháng 6, các thành viên câu lạc bộ Viettel đã sang Thái Lan tham dự AFC Champions League 2021. Cái khó đối với huấn luyện viên Trương Việt Hoàng lúc này là 5 tuyển thủ gồm Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Bình, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng mới hoàn thành xong nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia và có khá ít thời gian để lắp ráp với lối chơi chung của toàn đội. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chia sẻ.
Các bạn ấy chỉ có những cái ngày nghỉ ngơi thôi mà chờ đợi chúng tôi sang. Vừa rồi các bạn ấy không những thi đấu với lịch thi đấu quá dày, và vừa rồi được Việt Nam cũng thi đấu cái đấy. Cũng may là cái giải đấu nó cũng có khoảng cách, được các bạn cũng có từ 4 đến 5 ngày các bạn được nghỉ ngơi để hồi phục lại cái thể lực để chờ chúng tôi sang bên Thái, và hai đội nhóm sẽ hợp lại với nhau để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên vào ngày 26/6.
Trong khi đó, chuyên gia Đoàn Minh Sương nêu quan điểm, việc thi đấu với mật độ dày có thể gây ảnh hưởng không tốt tới các cầu thủ của Viettel góp mặt ở đội tuyển quốc gia nói riêng và các câu lạc bộ nói chung. Chuyên gia Đoàn Minh Sương cho rằng, đội Viettel hoàn tất xong vòng bảng AFC Champions League 2021 vào ngày 11 tháng 7, trở về Việt Nam có thể cách ly y tế 7 hoặc là 14 ngày tùy theo quyết định của Bộ Y tế. V-League chỉ có thể thi đấu được vào cuối tháng 7 đến khoảng 22 tháng 8 hoặc là 25 tháng 8. Mỗi tuyển thủ sẽ thi đấu ít nhất là 6 cho đến 8 trận hoặc là 11 trận nếu tính luôn cả cúp quốc gia, cộng với 6 trận vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 trong năm nay, và 5 cho đến 9 trận tại AFF Cup. Như vậy, từ cuối tháng 7 đến hết tháng 12 của năm nay, mỗi tuyển thủ Việt Nam phải căng mình thi đấu khoảng từ 18 cho đến 23 trận trên nhiều mặt trận. Với mật độ dày thì sẽ rất căng thẳng cho thể lực của các cầu thủ khi mà tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị và thi đấu tại các giải quốc tế. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện nên tính toán kỹ các phương án chuẩn bị.
Đêm qua và rạng sáng nay ngày 22 tháng 6, kết thúc lượt trận cuối tại các bảng B và C vòng chung kết Euro 2020. Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch cùng giành chiến thắng trước các đối thủ Phần Lan, Bắc Macedonia và Nga.
Dù đã sớm có vé đi tiếp sau lượt trận thứ hai và chỉ cần hòa ở trận cuối là duy trì được ngôi đầu bảng B, nhưng mà huấn luyện viên Roberto Martinez của Bỉ vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất và đánh bại Phần Lan với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra trên sân Kretovsky ở Saint Petersburg của Nga. Huấn luyện viên Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ chia sẻ.
Chúng tôi đã giành 3 chiến thắng trước các đối thủ Nga, Đan Mạch và Phần Lan. Tôi rất hài lòng với sự thể hiện của các cầu thủ. Trận đấu với Phần Lan thì họ đã xử lý bóng tốt và không để thủng lưới.
Với kết quả này, Bỉ toàn thắng cả 3 trận được 9 điểm tuyệt đối và dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu cùng giờ, chủ nhà Đan Mạch thắng cách biệt Nga 4-1 trên sân Parken. Như vậy, Bỉ và Đan Mạch giành 2 suất trực tiếp vào vòng 16 đội. Huấn luyện viên Kasper Hjulmand bên phía Đan Mạch không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc khi mà tiếp xúc với truyền thông sau trận đấu.
Chúng tôi đã có một trận đấu nhiệm màu. Tôi muốn nói lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi. Họ đã giúp cho đội bóng có được tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã giành vé đi tiếp và đây là phần thưởng lớn dành cho các cầu thủ.
Trong khi đó, từ chỗ là đội bóng có nhiều cơ hội đi tiếp, Nga đã rơi xuống vị trí cuối cùng và dừng bước ngay từ vòng bảng. Cánh cửa vào vòng 16 đội cũng trở nên rất hẹp đối với Phần Lan bởi thành tích của họ chưa đủ tốt để trở thành một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng. Phần Lan phải đợi kết quả cuối cùng sau khi các trận vòng bảng khép lại mới biết có được đi tiếp hay không.
Sau lượt trận cuối, các bảng B và C đã tìm được 11 trong số 16 đội bóng giành vé vào vòng tiếp theo, gồm Italia, xứ Wales, Thụy Sĩ, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Áo, Cộng hòa Séc, Anh, Thụy Điển và Pháp. Trong số này, Thụy Sĩ là đội giành vé đi tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. 5 cái tên còn lại vào vòng 16 đội sẽ được xác định sau khi kết thúc lượt trận cuối tại các bảng D, E và F. Lượt đấu cuối tại các bảng này sẽ diễn ra lúc rạng sáng các ngày 23 và 24 tháng 6.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm nay đến hết đêm 25 tháng 6, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông cục bộ, là lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Còn tại khu vực miền Trung, hôm nay vẫn nắng nóng gay gắt, ngày mai mới giảm dần. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, riêng Trung Du và Đồng Bằng cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ phía Bắc từ 29 đến 39 độ, phía Nam từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân và lễ công bố vận hành chính thức hai hệ thống này từ ngày 1 tháng 7 tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần sử dụng tài nguyên dữ liệu một cách thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông cao, không chỉ thực hiện công tác quản lý con người, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm mà còn phải phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các nhiệm vụ cấp bách khác. Bộ Y tế cho biết từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay, nước ta ghi nhận 100 ca mắc COVID-19, trong 95 ca mắc trong nước thì thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 37 ca, Bình Dương 33 ca, Bắc Giang 10 ca, Tiền Giang 5 ca, Đà Nẵng 4 ca. Các ca còn lại được ghi nhận tại Bắc Ninh, Vĩnh Long, Long An và Đồng Nai. Hôm nay tròn 80 năm ngày Đức Quốc xã mở màn chiến dịch Barasora bất ngờ tấn công xâm lược Liên Xô. Sự kiện buộc Hồng quân Liên Xô phải đứng lên cầm súng bước vào cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga và giúp thế giới thoát khỏi bóng ma phát xít. Diễn biến dịch COVID-19 ở Indonesia đang ở mức nguy hiểm khi số ca nhiễm ở nước này vượt 2 triệu ca. Bộ Y tế nước này cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng COVID-19 tương tự Ấn Độ và gây khủng hoảng y tế ngoài tầm kiểm soát tại quốc gia với dân số 270 triệu người. Từ đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường, Hàng Nga và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.